Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 29 tháng 3 năm 2018 gồm có: Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày toàn văn bài giảng Chủ nhật lễ lá khai mạc tuần thánh của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Nếu ta là Thầy và là Chúa của các con, mà ta còn sửa chân cho các con,
thì các con cũng hãy sửa chân cho nhau, cùng hãy sửa chân cho nhau.
Ta ban truyền một điều luật mới, là các con hãy yêu thương nhau,
thương yêu nhau như chính Thầy thương yêu các con, thương yêu các con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 13, câu 1 đến câu 15. Trước ngày lễ vượt qua, Chúa Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Chúa Giêsu. Chúa Giêsu biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay Người. Người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Chúa Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với Người: "Thưa Thầy, Thầy mà lại rửa chân con sao?" Chúa Giêsu trả lời: "Việc Thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." Ông Phêrô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu." Chúa Giêsu đáp: "Nếu Thầy không rửa cho anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy." Ông Simon Phêrô liền thưa: "Vậy thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân mà cả tay và đầu con nữa." Chúa Giêsu bảo ông: "Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói, không phải tất cả anh em đều sạch." Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Chúa Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm. Vì quả thật Thầy, là Chúa. Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em." Quý ông bà và anh chị em thân mến, tất cả bầu khí của chiều thứ năm tuần thánh hôm nay đều thấm đẫm màu sắc của tình yêu Chúa Giêsu dành cho con người. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe trình bày từng lời nói, từng cử chỉ của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ trước lúc chia ly. Tất cả đều hàm chứa một sứ điệp yêu thương. Trong bữa tiệc ly này, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể, thiên chức linh mục và trao ban điều răn mới yêu thương bằng cử chỉ cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Bởi vì qua cử chỉ rửa chân này, Chúa Giêsu đã mở ra con đường yêu thương cho tất cả chúng ta. Tình yêu ấy không có giới hạn, không điều kiện cũng chẳng đổi thay. Tình yêu đó là yêu cho đến cùng. Thật vậy, dù biết rằng Giuđa sẽ phản bội, dù biết rằng Phêrô sẽ chối từ, dù biết rằng các môn đệ sẽ bỏ chạy trong lúc gian nguy, nhưng những việc Chúa Giêsu làm hôm nay là để cho các môn đệ mãi ghi khắc trong tim về tình yêu của Thầy. Cho dù đôi chân của các ông có bước tới tận bùn sâu của lỗi lầm, Chúa vẫn tha thứ. Chúa vẫn tiếp tục cúi xuống rửa sạch vết nhơ tội lỗi cho các ông. Chúa vẫn cho các ông cơ hội để làm lại cuộc đời. Vì tình yêu của Chúa là tình yêu thủy chung, sắt son đến cùng. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Ước gì những nghĩa cử yêu thương mà Chúa Giêsu đã làm luôn tồn tại nơi gia đình, nơi giáo hội và nhân loại chúng ta. Gia đình cần có lòng bao dung để tha thứ và đón nhận lẫn nhau. Giáo hội cần có sự khiêm tốn để có thể cúi xuống phục vụ những con người đang hành hạ mình, đang đầy đọa mình bởi trung thành với niềm tin vào Chúa. Nhân loại cần có tình yêu cho đến cùng để rửa sạch những toan tính phản bội, những nhẹ dạ tội lỗi của nhau. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã làm tất cả vì yêu thương con. Xin hãy đốt lên trong tim con ngọn lửa yêu mến Chúa. Và xin giúp con biết khiêm tốn rửa chân cho nhau, như Chúa hằng yêu thương, chăm sóc và rửa chân cho con luôn mãi. Amen.
Nếu ta là Thầy và là Chúa của các con, mà ta còn rửa chân cho các con,
thì các con cũng hãy rửa chân cho nhau, cùng hãy rửa chân cho nhau.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với phái đoàn đại kết tôn giáo Nam Sudan. Hôm thứ Sáu, 23 tháng 3 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã tiếp phái đoàn đại kết tôn giáo của Nam Sudan. Họ đến để tường trình với ngài tình hình của một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh. Phái đoàn đại kết tôn giáo của các giáo hội Sudan đã gặp Đức Giáo Hoàng Francisco tại Vatican trước khi có cuộc tiếp xúc với báo chí tại Trung tâm Cộng đồng Thánh Egidio tại Roma, một cộng đồng đã tham gia vào cuộc đàm phán hòa bình ở trong nước. Đức Tổng giám mục John Baptiste Odama Kugulu, Uganda, người đã tham gia vào cuộc hòa giải giữa các bên tham chiến ở Nam Sudan, đã nói với tờ Tin tức Vatican rằng Đức Giáo Hoàng Francisco rất vui mừng để tiếp phái đoàn tôn giáo này, và rằng cùng làm việc với nhau như là các Kitô hữu thì quan trọng hơn là chú tâm vào những khác biệt của nhau. Đức Tổng giám mục Odama cũng giải thích rằng nước Uganda giữ một vai trò rất quan trọng trong khu vực này, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng nước Nam Sudan không những chỉ là nước láng giềng mà còn là nước anh em đang cần được giúp đỡ. Trên thực tế, Uganda hiện nay đã tiếp nhận trên 1 triệu người tị nạn trốn chạy khỏi Nam Sudan vì sợ bị giết bởi quân của cả hai phía trong cuộc nội chiến, cũng như vì đói khát và vì không có các dịch vụ xã hội. Đức Tổng giám mục nói, khi người anh em bị cháy nhà, thì bạn phải có sự quan tâm. Ngay cả một việc nhỏ, như là mang nước đến để dập tắt đám cháy, cũng là một thái độ tốt lành. Vì thế, chấp nhận những người tị nạn trốn chạy khỏi chiến tranh là một cử chỉ đoàn kết của chúng ta với đất nước Nam Sudan. Đức Tổng Giám Mục cũng nói rằng, lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco về việc tổ chức Ngày Cầu Nguyện Hòa Bình cho Nam Sudan và Đảng Cộng Hòa Dân Chủ Congo mới đây là một lời thỉnh cầu gửi đến nhân loại. Hãy cân nhắc một sự thật rằng, có nhiều anh chị em của chúng ta đang bị đau khổ, và chúng ta hãy cùng nhau hành động, cũng như cầu xin Thiên Chúa soi đường dẫn lối, hầu chấm dứt cuộc chiến này. Đức Tổng Giám Mục nói, tất cả chúng ta là một gia đình nhân loại. Nếu bất cứ phần nào của một đại lục này, hay một nước nào bị đau khổ, thì cộng đồng nhân loại cũng bị đau khổ. Tin Roma Dalia Al-Mokdad, tiếng nói Hồi giáo, tại cuộc gặp gỡ tiền thượng hội đồng của Giáo hội Công giáo. Đức Giáo hoàng Francisco muốn rằng, Thượng hội đồng giám mục về giới trẻ sẽ nhóm họp vào tháng 10 năm nay, là dịp để giáo hội lắng nghe tất cả những người trẻ, không chỉ là người trẻ Công giáo. Chính vì thế, cả những người không tin và tín đồ của các tôn giáo khác cũng được mời tham dự. Cuộc gặp gỡ tiền thượng hội đồng diễn ra tại Roma từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 3 vừa qua. Báo La Croix của Pháp đã gặp gỡ một số bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ này. Trong số đó có Dalia Al-Mokdad, 27 tuổi, một cô gái Liban theo Hồi giáo. Dalia Al-Mokdad cùng với một cô gái khác ở Indonesia là hai đại diện của người trẻ Hồi giáo. Việc Dalia được mời không phải là ngẫu nhiên. Từ năm 2012, cô làm việc tại ASEAN Foundation, một tổ chức phi chính phủ của Liban nhắm cổ vũ hòa bình, đoàn kết và nhân phẩm. Đối thoại liên tôn. Công việc yêu thích của Dalia là trọng tâm của tổ chức này, do một linh mục Maronite, Jafadi Dau, làm chủ tịch. Với tư cách thành viên của ASEAN Foundation, cô đã phát biểu trước các bạn trẻ trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Krakow, Ba Lan, vào tháng 7 năm 2016, trong khuôn khổ các cuộc hội thảo về Hồi giáo và hòa bình. Và sau kinh nghiệm trên, cô lại được mời tham dự cuộc gặp gỡ tiền thượng hội đồng này. Đại diện cho giới trẻ Hồi giáo tham dự một hội nghị của Giáo hội Công giáo là một trách nhiệm thật khó khăn, nhưng Dalia nhẹ nhàng nói ngay. Nhiều người Hồi giáo không muốn tôi đại diện cho họ, và tôi cũng không muốn đại diện cho họ. Cô vừa nói vừa cười lớn. Là một tín đồ Hồi giáo cởi mở, cô gái trẻ này đã không còn đeo mạng che mặt từ mấy tháng nay, và có cái nhìn rất sáng suốt về tình hình hiện tại của Hồi giáo ở nhiều nơi trên thế giới. Ngay trước khi đến Roma, tại Bộ Ngoại giao Anh Quốc ở London, trong một bài phát biểu về chủ nghĩa khủng bố, cô đưa ra lời kêu gọi, đừng tổng quát hóa một cách tích cực hay tiêu cực. Nếu không có vấn đề gì thì tôi đã chẳng làm công việc mà tôi đang làm hôm nay. Được hỏi, trong cuộc gặp gỡ này của người Công giáo, cô muốn truyền đạt điều gì? Cô Dalia trả lời, trước hết, tôi muốn nói với họ rằng, đa dạng chính là hiệp nhất. Chúng ta không thể sống khép kín, và điều này cũng đúng ngay trong giáo hội. Vì cô biết rất rõ rằng, người Công giáo cũng có lúc gặp khó khăn trong việc chấp nhận sự khác biệt riêng của họ. Tôi cũng muốn nói rằng, ai biến người khác thành nạn nhân thì chẳng thay đổi được gì, mà trái lại, hành động ấy làm cho chính mình yếu đi. Đó là thông điệp mà cô ấy muốn gửi đến cả những người trẻ ở những nơi mà các Kitô hữu bị phân biệt đối xử thực sự. Cuối cùng, cảm thấy ngạc nhiên trước thực tế là có nhiều người trẻ tham dự viên tỏ thái độ phê phán đối với công nghệ, nên cô khuyên họ hãy học cách sử dụng công nghệ như những công cụ để phục vụ hòa bình. Về Hồi giáo, đúng là Dalia không nói gì nhiều. Cô phát biểu, đối với tôi, không có các giá trị Hồi giáo, chỉ có các giá trị nhân văn mà Hồi giáo khuyến khích. Dù sao, tôi đến đây không phải để thuyết giảng, mà để cho thấy một người trẻ Hồi giáo điển hình như thế nào, và giữa chúng ta có thể có đối thoại. Cô nói rằng, cô đã được các bạn trẻ khác đón tiếp rất niềm nở, và cô hết sức ấn tượng về chất lượng các cuộc trao đổi và sự chững chạc của các diễn giả. Và rồi cô mơ ước. Quả vậy, có lẽ nên có một tiền thượng hội đồng giống như thế cho những người trẻ Hồi giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, Chủ nhật ngày 25 tháng 3 vừa qua, Chủ nhật Lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh 2018, cũng là ngày Giới Trẻ Thế Giới cấp giáo phận lần thứ 33. Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành lễ lá tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ sáng. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng trong thánh lễ nói trên của Đức Thánh Cha qua bản dịch Việt ngữ của Đặng Minh An từ trang tin Vietcatholic. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem. Phục vụ hôm nay mời gọi chúng ta chia sẻ trong niềm vui và bầu khí tưng bừng của dân chúng đang ca ngợi Chúa của họ. Một niềm vui sẽ mờ dần và để lại một hương vị cay đắng và sầu buồn vào cuối trình thuật cuộc thương khó. Buổi lễ này dường như kết hợp những câu chuyện vui mừng và đau khổ, sai lầm và thành công, là những mảng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong tư cách là các môn đệ của Chúa. Bằng cách nào đó, nó diễn tả những cảm xúc trái ngược nhau mà cả chúng ta, những người nam nữ ngày hôm nay, cũng cảm thấy. Đó là khả năng yêu mến thật bao la, bên cạnh lòng căm thù tận xương thủy, khả năng can đảm hy sinh quên mình, lẫn với khả năng rửa tay đúng lúc. Bên cạnh năng lực trung thành, còn có sự bỏ rơi và phản bội. Chúng ta cũng thấy rõ xuyên suốt tin mừng rằng, niềm vui Chúa Giêsu khơi dậy đối với một số người lại là căn cớ cho sự tức giận và khó chịu. Chúa Giêsu tiến vào thành vây quanh bởi dân Ngài và những tiếng ca hát reo hò huyên náo. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng giữa những tiếng hò reo ấy có tiếng hô của người con trai được tha thứ, của người phong quỳ được chữa lành, hoặc tiếng kêu bè bè của con chiên lạc. Rồi cũng có tiếng hát của những người thu thuế và của người đàn ông từng bị ô uế, lẫn với tiếng kêu của những người sống bên lề thành phố, và cũng có những tiếng kêu của những người nam nữ đã đi theo Chúa Giêsu, vì họ cảm nhận được lòng từ bi của Ngài trước những đau đớn và bất hạnh của họ. Những tiếng reo hò ấy là bài hát và là niềm vui tự phát của tất cả những ai bị bỏ lại phía sau và bị người đời chê chối. Những người sau khi đã chạm được vào Chúa Giêsu có thể hô vang lên, chúc tụng đấng người đến nhân danh Chúa. Làm sao họ có thể không ca ngợi đấng đã phục hồi nhân phẩm và hy vọng của họ? Niềm vui của họ là niềm vui hân hoan của cơ man những người tội lỗi được tha thứ, là những người giờ đây có thể tin tưởng và hy vọng một lần nữa. Tất cả niềm vui này và sự tán tụng này là căn cớ gây khó chịu, gây ra tai tiếng và tức tối cho những người tự coi mình là công chính và trung thành với lề luật và các khuôn mẫu nghi lễ của lề luật. Đó là một niềm vui không thể chấp nhận được của những ai lòng dạ chai đá trước những đau thương chịu đựng và bất hạnh. Một niềm vui không thể chấp nhận được đối với những người đã quên bao nhiêu những cơ hội được trao ban cho chính bản thân họ. Thật khó biết bao cho những người tự mãn và tự coi mình là công chính có thể hiểu được niềm vui và cử mừng lòng thương xót của Thiên Chúa. Thật khó biết bao cho những người chỉ tin tưởng vào bản thân mình và coi thường người khác, để có thể chung chia niềm vui này. Còn đây là nơi xuất phát một loại la hét khác, đó là tiếng gào quyết liệt của những kẻ đang hét to, đóng đinh nó đi. Những tiếng kêu ấy không phải là tự phát, nhưng đã được vũ trang bởi những lời phỉ báng, vu khống và làm chứng dối. Đó là tiếng nói của những người uốn nắn thực tại và chế tác ra những câu chuyện vì lợi ích riêng của họ, mà không cần quan tâm đến danh thơm tiếng tốt của người khác. Đó là tiếng gào của những người không thấy có vấn đề gì trong việc tìm kiếm mọi cách để đạt được quyền lực và để bịt miệng những tiếng nói trái chiều với mình. Tiếng kêu đó xuất phát từ việc nhào nặn các sự kiện và tô vẽ chúng để làm biến dạng khuôn mặt của Chúa Giê-xu và biến người thành ra một tên tội phạm. Đó là tiếng nói của những người muốn bảo vệ vị trí của mình cách riêng là bằng cách làm mất uy tín của những người vô phương tự vệ. Đó là tiếng gào thể hiện sự tự mãn, tự hào và kiêu ngạo của những kẻ không thấy có vấn đề gì khi hét lên, đóng đinh nó đi, đóng đinh nó. Và vì thế, cuối cùng, việc cử hành của người dân bị dập tắt, hy vọng bị tắt ngấm, giấc mơ bị chôn vùi, niềm vui bị vùi dập, con tim bị đóng lại, và lòng mến ra nguội lạnh. Đó là tiếng kêu hãy cứu mình đi, làm thui chột cảm thức về tình liên đới của chúng ta, hạ giảm những lý tưởng của chúng ta và làm mờ tầm nhìn của chúng ta. Đó là tiếng gào muốn xóa sạch lòng thương cảm. Đối mặt với những người như thế, phương dược tốt nhất là nhìn vào thập giá của Chúa Kitô và để mình được thách thức bởi tiếng kêu cuối cùng của người. Ngài chết đi khi đang thốt lên tình yêu của mình cho mỗi người chúng ta, người già, người trẻ, những bậc thánh nhân và những kẻ tội lỗi, những người trong thời của người và những người trong thời đại của chính chúng ta. Chúng ta đã được cứu bởi thập giá của người, và không ai có thể đè nén niềm vui của tin mừng. Không ai trong bất kỳ tình huống nào bị tách biệt khỏi cái nhìn thương xót của Chúa Cha. Nhìn lên cây thập giá có nghĩa là để những ưu tiên của chúng ta, những lựa chọn và hành động của chúng ta bị thử thách. Nó có nghĩa là chất vấn mình về sự nhạy cảm đối với những ai gặp khó khăn. Trái tim của chúng ta tập trung vào đâu? Liệu Chúa Giê-xu có còn tiếp tục là một nguồn mạch của niềm vui và tán tụng trong trái tim của chúng ta, hay những ưu tiên và những mối quan tâm trong lòng làm cho chúng ta xấu hổ khi nhìn vào những người tội lỗi, những người rốt cùng và những người bị quên lãng? Các bạn trẻ thân mến, niềm vui mà Chúa Giê-xu đến tước trong các bạn là căn cớ cho sự tức giận và khó chịu đối với một số người, vì khó mà thao túng được một người trẻ tuổi vui tươi. Nhưng hôm nay, một loại la hét thứ ba có thể đang vang lên. Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Pharisêu nói với Đức Giê-xu, "Thưa Thầy, Thầy trách môn đệ Thầy đi chứ?" Người đáp, "Tôi bảo các ông, họ mà làm thinh thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên." Sự cám dỗ muốn bịt miệng những người trẻ luôn luôn tồn tại. Chính những người Pharisêu đã của trách Chúa Giê-xu và đòi Ngài bắt họ phải im lặng. Có rất nhiều cách để bịt miệng những người trẻ và làm cho họ ra vô hình. Có nhiều cách để gây tê họ, để làm cho họ im lặng, không hỏi gì, không thắc mắc điều gì. Có nhiều cách để làm họ vô cảm, để giữ họ không dự phần vào, để biến ước mơ của họ thành nhạt nhẽo và tầm thường, vụn vặt và ảm đạm. Vào ngày Chủ nhật lễ lá này, khi chúng ta kỷ niệm Ngày Quốc tế Giới Trẻ, chúng ta hãy lắng nghe câu trả lời của Chúa Giê-xu dành cho tất cả những người Pha-ri-siêu xưa và nay. Nếu họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên. Các bạn trẻ thân mến, trong lòng các bạn có điều để gào lên, tùy thuộc vào các bạn lựa chọn tiếng hô vàng, Hosanna của ngày Chủ nhật, để khỏi phải gào lên tiếng hét, đóng đinh nó đi, của ngày thứ sáu. Tùy thuộc vào bạn đừng giữ im lặng. Ngay cả khi những người khác giữ im lặng, nếu những người già chúng tôi và các nhà lãnh đạo giữ im lặng, nếu cả thế giới này giữ im lặng và đánh mất niềm vui của mình, tôi hỏi các bạn, liệu các bạn có kêu lên không? Xin vui lòng lựa chọn, trước khi sỏi đá sẽ kêu lên.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu đời sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu đời sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn. Trong đời sống tâm linh, tuổi đời và tuổi đạo có tương ứng với nhau không? Trong chuyên mục Hiểu đời sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề. Trong đời sống tâm linh, cần trở nên trưởng thành hay thơ ấu? Quý vị và các bạn thân mến, để trả lời cho vấn nạn này, chúng ta cùng tìm hiểu hai quan điểm trong Kinh Thánh xem ra trái ngược nhau. Một đàng là những đoạn văn thúc đẩy chúng ta hãy trưởng thành trong đời sống đạo. Đàng khác thì đòi hỏi chúng ta hãy nên như trẻ thơ thì mới được vào nước trời. Trước hết, chúng ta gặp thấy đặc biệt ở nơi phúc âm nhất lãm. Khi các môn đệ thấy các trẻ em xuống xít bên cạnh Chúa Giêsu và bực mình với chúng, thì Chúa nói, cứ để trẻ em đến với Thầy đừng ngăn cấm chúng. Vì nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa như một trẻ thơ, thì sẽ chẳng được vào. Đoạn văn vừa rồi trích từ Phúc Âm Thánh Marco chương 10 câu 14 đến 15. Ta cũng thấy nơi Tin Mừng Matthew chương 19 câu 14, và Tin Mừng Luca chương 18 câu 16 đến 17. Một hoàn cảnh thứ hai được Matthew thuật lại ở đầu chương 18 thế này. Lúc ấy các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng, thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Ngài gọi một em nhỏ đến đặt giữa các ông và bảo, Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không quay trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Trong nghiên cứu lịch sử Kitô giáo, các học giả nhận thấy là các giáo phụ không chú ý nhiều đến đoạn văn vừa kể. Sang tới Trung Cổ, đối với Thánh Francisco Assisi và Thánh Bonaventura, trở nên trẻ nhỏ có nghĩa là khiêm nhường, đơn sơ, trong trắng. Vào thời cận đại, tư tưởng này được phát triển cách riêng nơi Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu. Đó có phải là đạo lý về đường thơ ấu thiêng liêng không, thưa cha? Đúng thế. Tuy các sử gia cho biết là thánh nữ không hề sử dụng từ ngữ đường thơ ấu thiêng liêng, mà chỉ gọi là con đường nhỏ, và áp dụng cách riêng vào đường nên thánh. Theo sự nhận xét của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, người ta thường nghĩ rằng, muốn nên thánh thì phải làm những hành vi đạo đức phi thường, cố gắng thực hành các nhân đức anh hùng để lập công. Thánh Teresa thì nghĩ khác. Mình phải trở nên trẻ thơ, nghĩa là không cậy dựa vào sức lực của mình, không băn khoăn với việc thu tích công trạng, nhưng phó thác tất cả cho Chúa. Trở nên bé nhỏ có nghĩa là tin tưởng vào Chúa, vào tình thương của Chúa là Cha. Chúa không mong chờ nơi chúng ta những thành tích vĩ đại, nhưng là tấm lòng thảo hiếu. Chúng ta càng khiêm tốn tín thác bao nhiêu thì Chúa càng sẵn sàng yêu thương nâng đỡ chúng ta bấy nhiêu. Phúc âm nói rằng, chúng ta phải trở nên bé nhỏ để được vào nước trời. Thế sao Thánh Phaolô lại thúc đẩy chúng ta phải già dặn trưởng thành, thưa cha? Ngôn ngữ của chúng ta bất toàn. Vì thế khó lòng diễn tả được toàn thể thực tại muốn nói. Vì thế không lạ gì mà trong thần học tâm linh, một đàn có lời khuyên hãy trở nên nhỏ bé hoặc thơ ấu, nhưng đàn khác lại chỉ trích thái độ ấu trĩ. Hình ảnh này được Thánh Phaolô sử dụng trong thư thứ nhất Côrintô chương 3 câu 3. Vì anh em còn là những con người sống theo tính xác thịt. Bao lâu giữa anh em có sự ghen tương và cãi cọ, thì anh em chẳng phải là những con người sống theo xác thịt và theo thói người phàm sao? Và trong thư gửi Do Thái, chương 5 câu 12 đến 14. Thật vậy, phàm ai còn phải dùng đến sữa thì không hiểu gì về đạo lý liên quan đến sự công chính, vì người ấy vẫn là trẻ con. Thức ăn đặc thì dành cho những người đã trưởng thành, những người nhờ thực hành mà rèn luyện được khả năng phân biệt điều lành điều dữ. Đặc biệt, Thánh Phaolô đã viết trong thư thứ nhất gửi Côrintô, chương 14 câu 20 rằng: về mặt phán đoán thì đừng sống như trẻ con, về đàng dữ sống như trẻ con thì được, nhưng về mặt phán đoán thì phải là người trưởng thành. Như vậy, có thể nói như thế này: ta hãy sống thơ ấu theo nghĩa là đơn sơ thành thực chứ không quỷ quyệt gian manh, nhưng hãy trưởng thành già dặn, xét về mặt phán đoán. Một cách cụ thể hơn, Thánh Phaolô đã nêu ra những dấu chỉ của tật ấu trĩ về tâm linh. Chẳng hạn như chạy theo sự khôn ngoan thế gian thay vì đi tìm sự khôn ngoan của Thiên Chúa, biểu lộ qua thập giá. Thích những đặc sủng hiếu kỳ nhằm phô trương, thay vì quý trọng đặc sủng cao quý nhất là đức mến. Đối lại, người trưởng thành là kẻ thâm tín về lòng tin vào Thiên Chúa. Biết phân định điều tốt dựa theo ý Chúa. Ngoan ngoãn để cho Thánh Linh dẫn dắt để phát sinh những hoa trái Thánh Linh. Đi sâu vào mầu nhiệm Đức Kitô, khám phá các chiều kích dài rộng cao sâu, để rồi dấn thân phục vụ mầu nhiệm đó trong hội thánh. Như vậy sự trưởng thành tâm linh, tùy thuộc vào sự phán đoán chín chắn già dặn mà thôi, hay sao thưa cha? Trong ngôn ngữ thông thường, người được coi là già dặn, được hiểu về cách suy tư phán đoán, quyết định. Vì thế, thiết tưởng trong lĩnh vực tâm linh cũng vậy. Người già dặn được coi là người suy tư, quyết định dựa theo ánh sáng đức tin, chứ không chiều theo các tính toán thiển cận. Tuy nhiên, đó là nói trên nguyên tắc. Chứ trên thực tế, tâm lý con người rất là phức tạp. Nhiều phán đoán của chúng ta không chỉ tùy thuộc vào kiến thức học hỏi, mà còn tùy thuộc vào lĩnh vực cảm xúc. Vì thế không nhất thiết những người lớn tuổi, hoặc những người học rộng tài cao, thì đương nhiên cũng là người già dặn. Trong đời sống tâm linh Kitô giáo, có thể dung hòa sự già dặn trưởng thành với tinh thần thơ ấu được không thưa cha? Có thể dung hòa được chứ, bởi vì chúng không phải là những ý niệm tương phản với nhau. Trưởng thành có nghĩa là già dặn chứ không phải là già nua. Cũng như thơ ấu là chân thành khiêm tốn chứ không phải là ấu trĩ. Nhờ khoa tâm lý hiện đại, người ta biết đến tầm quan trọng của yếu tố cảm xúc trong cuộc sống con người. Vì thế, sự trưởng thành hoặc ấu trĩ không đánh giá theo tiêu chuẩn kiến thức bác học, cho bằng dựa theo thái độ tâm tình. Nói cách chung chung, một nhà bác học nào tự mãn vì đã đạt đến đỉnh cao trí tuệ của loài người, thì thực ra chỉ là một kẻ ấu trĩ về tâm linh mà thôi. Bởi lẽ người nào học hành đến nơi đến chốn thì sẽ trở thành khiêm tốn, ý thức giới hạn của mình chứ không ba hoa. Và đó chính là phán đoán chín chắn. Một cách tương tự như vậy, người trưởng thành về tâm linh là kẻ biết giảm bớt chú ý đến cái tôi để đo lường vũ trụ, để biết quan tâm đến Thiên Chúa, đến chân thiện mỹ, đến tha nhân. Họ quảng đại hơn đối với tha nhân và cũng ý thức thân phận của mình hơn. Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi tại sao Kinh Thánh gọi con người là hình ảnh Thiên Chúa trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Những lời nói yêu thương. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Cùng với những lời cổ võ khích lệ, tình yêu cũng đòi hỏi phải được diễn tả bằng những lời dịu dàng. Nói những lời dịu dàng với người mình yêu là có ý bảo rằng chẳng có ai trong chúng ta là người hoàn hảo. Trong đời sống vợ chồng, chúng ta không luôn luôn làm điều tốt đẹp nhất hay đúng đắn nhất. Đôi khi chúng ta nói những lời hay làm những điều gây tổn thương cho người phối ngẫu của chúng ta. Chúng ta không thể xóa bỏ được quá khứ, nhưng chúng ta xóa bỏ được một chương trình trong máy điện toán. Chúng ta chỉ có thể nhìn nhận rằng chúng ta đã lầm lỗi. Nhìn nhận lỗi lầm và xin tha thứ, chúng ta có thể xoa dịu được sự tổn thương mà chúng ta đã gây ra cho người phối ngẫu. Xin tha thứ và tha thứ là thể hiện cao độ nhất của tình yêu. Tha thứ là chôn vùi những thất bại vào quá khứ. Dĩ nhiên, lỗi lầm nào cũng gây thương tổn và vẫn tiếp tục gây thương tổn. Chúng ta không thể xóa bỏ quá khứ, nhưng chúng ta có thể chấp nhận quá khứ như thuộc về lịch sử. Nói cách khác, chúng ta có thể chọn sống ngày hôm nay mà không vướng bận bởi những thất bại của ngày hôm qua. Tha thứ không phải là chuyện tình cảm thuần túy. Tha thứ là một cam kết. Tha thứ là quyết tâm, thể hiện lòng nhân từ. Em yêu anh, em quan tâm đến anh, và em cam kết tha thứ cho anh. Cho dẫu những cảm xúc đau đớn vẫn còn dai dẳng trong em, em không để cho cảm xúc ấy làm cho chúng ta xa cách nhau. Anh sẽ không mãi mãi lầm lỗi, chỉ vì anh đã một lần lầm lỗi. Anh là chồng của em. Cùng nhau, chúng ta vẫn có thể tiến tới trong cuộc sống hôn nhân. Đó là những lời dịu dàng mà một người vợ có thể nói với chồng mình mỗi khi bà bị tổn thương vì những lầm lỗi của chồng. Cùng với những lời cổ võ khích lệ và nhẹ nhàng, ngôn ngữ của tình yêu cũng cần phải được nói lên bằng những lời khiêm tốn. Tình yêu đích thực không bao giờ có giọng đòi hỏi. Khi tôi đòi hỏi người phối ngẫu của tôi phải làm điều này hay đừng làm điều nọ, tôi cư xử với người phối ngẫu của tôi chẳng khác nào bậc cha mẹ đối với con cái. Cha mẹ nói với đứa con 3 tuổi, phải làm điều này, hay không được làm điều nọ, và đứa con phải vâng lời cha mẹ. Cha mẹ làm như thế là hợp lý, bởi vì đứa con 3 tuổi chưa biết phải cư xử như thế nào cho đúng. Tuy nhiên, trong đời sống hôn nhân, vợ chồng là những người bình đẳng với nhau. Không ai hoàn hảo để biết mình tuyệt đối đúng hay sai. Nhưng ít nhất, cả hai đều biết rằng họ bình đẳng với nhau. Để có thể xây dựng sự kết hợp thâm sâu, hai người cần phải biết những ước muốn của nhau. Để có thể yêu nhau thực sự, mỗi người cần phải biết điều người phối ngẫu của mình muốn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà hai người cần phải biết, đó là cách diễn tả những ước muốn. Nếu những ước muốn của chúng ta được biểu lộ như những đòi hỏi, thì lúc đó chúng ta chẳng còn quan tâm đến sự kết hợp thâm sâu của vợ chồng nữa. Đòi hỏi là ra lệnh, và ra lệnh là chối bỏ sự tự nguyện trong tình yêu. Trong đời sống vợ chồng, thay vì đòi hỏi hay yêu sách, ngôn ngữ của tình yêu cần phải được diễn tả bằng những thỉnh cầu. Trình bày một thỉnh cầu là nhìn nhận giá trị và khả năng của người phối ngẫu của mình. Thể hiện tình yêu bằng những lời thỉnh cầu là muốn nói rằng người phối ngẫu của mình có thể làm cho mình một điều có ý nghĩa và giá trị. Trái lại, khi đưa ra một đòi hỏi hay yêu sách, chúng ta không cư xử như một người yêu, mà chỉ như một bạo chúa. Một lời thỉnh cầu hàm ý một chọn lựa. Người phối ngẫu có thể thỏa mãn lời thỉnh cầu, mà cũng có thể từ chối lời thỉnh cầu, bởi vì tình yêu luôn luôn là một chọn lựa. Nhưng cũng chính là một chọn lựa mà tình yêu mới có ý nghĩa. Khi chúng ta biết rằng người phối ngẫu của chúng ta yêu thương chúng ta đến độ thỏa mãn những thỉnh cầu của chúng ta, lúc đó chúng ta mới cảm nhận được rằng người phối ngẫu của chúng ta thực sự quan tâm đến chúng ta, tôn trọng chúng ta, ái mộ chúng ta, và muốn đáp trả lại thỉnh cầu của chúng ta để làm vừa lòng chúng ta. Những lời cổ võ khích lệ, những lời dịu dàng, những lời khiêm tốn, đó là ngôn ngữ đầu tiên của tình yêu. Tuy nhiên, trong ngôn ngữ của tình yêu, chúng ta lại thấy rất nhiều thổ ngữ khác. Biết bao nhiêu sách vở đã viết về những thổ ngữ tình yêu này. Nhưng tất cả mọi thổ ngữ này đều có chung một mẫu số là, dù có nói ngôn ngữ hay thổ ngữ nào, mục đích của tiếng nói tình yêu vẫn là khẳng định giá trị của người phối ngẫu. Chuyên gia tâm lý nổi tiếng của Hoa Kỳ, ông William James, nói rằng, nhu cầu sâu xa nhất của con người là được nhìn nhận. Những lời nói có tính khẳng định luôn thỏa mãn được nhu cầu này. Dĩ nhiên, có người có khiếu ngôn ngữ. Có người nói những tiếng yêu thương một cách dễ dàng. Có người trái lại bày tỏ tình yêu bằng những cách thế khác. Nhưng dù thế nào đi nữa, đã là ngôn ngữ thì ai cũng cần phải học và thực hành. Nếu chúng ta không thể sử dụng ngôn ngữ trực tiếp của tình yêu, chúng ta có thể nói những lời khẳng định một cách gián tiếp, như là nói những điều tích cực về người phối ngẫu của chúng ta với người khác. Nói chung, mỗi người đều có một lối thể hiện tình yêu của mình. Có người trời sinh với tính ít nói, có người bẩm sinh thích nói. Ngôn ngữ tình yêu của người này không đương nhiên giống với ngôn ngữ tình yêu của người khác. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó trong cuộc sống của nhiều cặp vợ chồng. Họ khác tính khí nhau, nhưng vẫn có thể hòa hợp với nhau. Họ có thể kết hợp thâm sâu với nhau là bởi vì nắm bắt được ngôn ngữ tình yêu của nhau. Rất có thể ngôn ngữ tình yêu của người chồng là những lời nói khẳng định. Anh thích làm việc và yêu thích công việc của mình. Điều anh chờ đợi nơi vợ mình, đó là những lời tán thưởng dành cho những hy sinh của anh. Trái lại, người vợ có thể là một người thích nghe những lời dịu dàng, âu yếm. Để có được sự hòa hợp trong đời sống vợ chồng, dĩ nhiên, hai người phải biết rõ ngôn ngữ tình yêu của nhau. Chúng ta không phải học, mà vẫn có thể nói một cách tự nhiên và dễ dàng ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta. Nhưng để diễn đạt và giao tiếp với người không đồng ngôn ngữ với chúng ta cần phải học ngôn ngữ của họ. Điều này đòi hỏi nhiều cố gắng và tập luyện. Trong đời sống vợ chồng cũng thế. Lắm khi hai vợ chồng không có cùng một ngôn ngữ tình yêu. Người thích những lời tình tứ, người thích bày tỏ tình yêu bằng những lời khẳng định và tán thưởng. Mỗi người cần phải tìm hiểu và học hỏi ngôn ngữ của nhau để có thể hiểu nhau và kết hợp thâm sâu với nhau. Thảm kịch lớn nhất trong đời sống vợ chồng thường là sự thiếu cảm thông giữa hai người. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa dìu con vượt qua sóng đời nổi trôi, thuyền con giữa dòng đại dương bập bênh Ngài ơi. Tình yêu Thiên Chúa như dòng sông êm đềm lướt trôi, chảy suối năm tháng để hôn thơ tắm trong tình mê. Tình yêu Thiên Chúa nồng say là hương gió trời dịu êm, dịu đưa tháng ngày bình yên với bao êm đềm. Con ca ngợi ngàn đời tình Ngài kiên vững, suối tiên giạt rào ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình Ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, cầu vời tình cha con hát ca muôn đời chắc.
Có một câu chuyện về một người đàn ông và đứa con trai. Đó là đứa con trai duy nhất mà ông vô cùng yêu quý. Ông là người điều khiển một chiếc cầu kéo có tuyến xe lửa đi qua. Con trai ông rất thích những đoàn tàu lửa này, và cả những vị khách đi trên các chuyến tàu đó. Dù là những anh chàng cô đơn, những anh lính nghiêm nghị, hay những quý cô điệu đà, và cả những con nghiện. Một ngày nọ, bi kịch đã xảy ra. Hệ thống điều khiển cầu tự động bất ngờ trục trặc. Cậu bé đang chơi bên đường nhìn thấy, đã cố gắng dùng cần gạt tay để hạ chiếc cầu xuống, nhưng em đã bị trượt ngã và bị kẹt lại dưới gầm tàu. Đoàn tàu vẫn an nhiên lao đến, hoặc không kéo cần gạt tay để cả đoàn tàu sẽ chết, hoặc kéo cần gạt tay để cứu sống đoàn tàu, và con trai ông sẽ bị nghiền nát. Người cha phải chọn lựa. Và ông đã kéo cần tay để hạ cầu xuống cho đoàn tàu được an toàn tiếp tục cuộc hành trình. Đoàn tàu đã an toàn chạy qua cây cầu. Những hành khách trên tàu vẫn vô tư nói chuyện và bình yên với những sinh hoạt của họ, mà không hề biết bên dưới chiếc cầu, người cha ấy đang đau khổ ôm lấy xác con mình mà khóc nức nở. vị và các bạn thân mến, đây là một câu chuyện thật cảm động và vô cùng ý nghĩa về quyết định táo bạo nhưng vô cùng dũng cảm của người đàn ông đang nắm trong tay sinh mạng của hàng trăm người trên chuyến tàu định mệnh ấy. Để đoàn tàu đến nơi bình yên và mọi người trên tàu được sống, người cha ấy đã phải trả một giá rất đắt, là hy sinh mạng sống của đứa con trai bé nhỏ mà mình yêu quý nhất. Một sự hy sinh cao cả trong nỗi đau đớn tột cùng. Những nhân vật trong câu chuyện này đã gợi lên cho chúng ta những hình ảnh rất cụ thể và phù hợp để suy tư và cầu nguyện khi chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu trong ngày thứ năm tuần thánh. Người cha trong câu chuyện này là hình ảnh của Thiên Chúa Cha, Đấng đã yêu thương con người đến nỗi ban chính con một của mình để bày tỏ tình yêu lớn lao của người dành cho nhân loại chúng ta. Đứa con trai bé bỏng trong câu chuyện là hình ảnh của Chúa Giêsu, Đấng sẵn sàng vâng phục ý Cha, hy sinh mạng sống của mình để cho chúng ta được sống. Và chúng ta cũng thấy được chính mình nơi hình ảnh những hành khách vẫn đang miệt mài với lối sống riêng trên chuyến tàu cuộc đời mình, mà không hề bận tâm đến tình yêu và sự hy sinh cao cả đang được đón nhận từ Thiên Chúa. Có thể nói, tình yêu không chỉ được biểu lộ ở những lời nói hoa mỹ, nhưng được thể hiện một cách cụ thể và chân thành ở những món quà mà người yêu trao tặng cho người mình yêu. Món quà tình yêu của cha mẹ dành cho con cái là sự hy sinh sức khỏe, thời gian để chăm sóc và làm việc nuôi dưỡng con cái. Món quà tình yêu của con cái dành cho cha mẹ là sự vâng lời, hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ trong lúc tuổi già. Và món quà của vợ chồng hay những đôi lứa đang yêu nhau dành cho nhau đó là thời gian, sự quan tâm và cảm thông nâng đỡ nhau. Món quà nào được trao đi cũng đong đầy trong đó những hy sinh và tình yêu của người trao tặng, với ước mong người đón nhận sẽ vui và hạnh phúc. Mức độ tình yêu càng lớn thì món quà được trao đi càng có giá trị. Và không có món quà tình yêu nào lớn lao bằng trao tặng chính bản thân và sự sống của mình cho người mình yêu thương. Trong bài chia sẻ tin mừng của ngày mùng 1 tháng 6 năm 2015 tại nguyện đường Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định: tình yêu của Thiên Chúa đối với dân người được biểu lộ trong cái chết của Chúa Giêsu trên thánh giá. Và với một tình yêu lớn lao của Thiên Chúa, người đã trao ban ơn cứu độ qua cái chết của chính con người là Đấng cứu độ tất cả chúng ta. Ước mong khi chiêm ngắm cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu trên thánh giá, chúng ta nhận ra được tình yêu lớn lao và tuyệt vời ấy của Thiên Chúa và quyết tâm đáp trả lại tình yêu ấy bằng cả tình yêu và cuộc sống của mình. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa về món quà tình yêu cao quý mà Chúa đã ban tặng cho chúng con qua hy tế của Chúa Giêsu trên thánh giá. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con biết sống xứng đáng với tình yêu cao cả đó của Chúa và cũng biết chia sẻ tình yêu thương ấy cho mọi người xung quanh bằng những lời nói và cử chỉ yêu thương của chúng con trong cuộc sống hàng ngày. Amen.
Bàn tay Thiên Chúa dắt dìu con qua ngàn nắng mưa, hồn con vui sướng chìm ngập trong trái tim của Chúa. Nhìn lên thánh giá đồi cao, Ngài đã hiến mình vì ai? Bởi yêu thế nhân lầm than, Chúa xuống trần gian tìm về chân lý nơi tình yêu trên thập giá xưa. Ngàn năm ghi dấu một Giêsu chết treo khổ giá, tình trời mở lối ngàn nơi, mùa xuân thắm màu đẹp tươi, trần gian ngóng chờ ngày sau phúc vinh quê trời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ, với chương trình đặc biệt Thánh lễ Tiệc Ly. Kính chúc quý vị và các bạn tuần thánh sốt mến tràn đầy ơn Thánh Chúa.